18i.net giới thiệu câu chuyện cặp vợ chồng thích bạo dâm. Ngọc nhớ lại ngày xưa mình lấy chồng, anh ấy hiền như cục bột, thông minh, hòa nhã, ít nói, không uống rượu, không bài bạc, không đua đòi, có gì hơn kia chứ. Cô nhớ lại ngày xưa đi chơi, không bao giờ anh ấy sàm sở, không bao giờ mó máy bậy bạ, chính cái nghiêm túc đó đã chinh phục cô, chính cái hiền như cục bột của anh ấy mà ai trong nhà cũng thích. Đứng trước gương, Ngọc đau lòng nhìn cái thân thể của mình, cô khóc sướt mướt khắp thân thể cô, chỉ trừ những chỗ lòi ra ngoài quần áo thì còn lại là đầy sẹo ngang sẹo dọc thâm tím. Thân thể cô như một tấm thảm hoa, làn ngang, làn dọc. Ngọc đau lòng hơn cả nỗi đau của thân xác, cô không dám nhìn cái thân thể của mình nữa. Trời ơi, nói ra ai tin được kia chứ, anh ấy hiền dịu, hòa nhã với tất cả mọi người, ai tin được kia chứ. Ngọc co rúm lại, cô khóc khóc, cô nhớ lại cái đêm động phòng của mình, cái đêm mà hạnh phúc nhất đời cho một con người. Vừa từ nhà hàng về đến nhà, anh ấy thô bạo xô cô xuống giường. Trời ơi, gấp cái gì kia chứ, Ngọc đã nghĩ thế đó. Áo cưới chưa kịp cởi, nó bị xé toạc một cách vội vã. Cái áo ngực chưa cởi ra thì anh ấy vồ ngay xuống. Cái mặt rụi lấy rụi để trên hai cái vú của cô, cái áo ngực cũng bị xé đứt. Cái miệng anh ấy cặp lấy cặp để hai cái vú của cô như thèm khát bao đời kiếp nào vậy. Ngọc chưa biết gì, cô ngỡ ngàng với cái cuồng say cưỡi anh ấy, hai cái núm vú bị núp mạnh lắm trong cái miệng của anh ấy. Cô ngây ngất với cái cuồng nhiệt ấy, nó như chất chứa bao nhiêu là thèm khát tự kiếp. Nào anh ấy, nào dụi mặt dụi mắt dụi mũi, nào là dùng cái môi cạp hai cái vú, nào là liếm, nào là bú, say sưa lắm, tuyệt vời lắm. Cái miệng ấy nó mò mẩm không chừa chỗ nào, trên mặt, trên cổ, trên ngực, trên vú, trên bụng. Cái quần xì cũng bị giật ra một cách rất vội vã, cái mặt, cái miệng, cái lưỡi kia cũng vội vã hành hạ trên con chim cô. Ôi, cái con gái của cô. Ngọc ngỡ ngàng với cái cuồng say ấy, cô không biết phải làm gì, cô bị lật nghiêng, lật sấp, lật ngửa liên tục. Cái lưng, cái mông, cái đít cặp đùi, cái bụng, cái mờ u con chim, hai cái vú, hai cái ti, cái mặt, cái mũi, cái lỗ tai, thậm chí cả cái bàn tay, bàn chân của cô cũng tới tấp rồi. Con chim cô đau nhói, Ngọc chưa kịp biết cái việc gì xảy ra, cái đau kia dồn đập hơn, cô la lên, đau em, đau quá anh, mặc cô la gì lì la. Cái đau rát ấy dồn dập, nhanh, Ngọc như tê dại. Con chim cô không còn cảm giác gì, cái đau ấy không còn gì có thể đau hơn, nó bớt đau, từ từ bớt đau. Con chim cô không còn cảm giác gì, cô không còn la nổi nữa, người cô tê dại, phía trong con chim cô có cái gì đụng mạnh, thốn quá, Ngọc chỉ còn biết cắn chặt hai hàm răng, chịu đựng, hai cái vú cô hình như bị bóp mạnh, véo mạnh, đau lắm, cô không còn biết cái gì nữa, cái đít cô hình như bị đánh chan chát, cô không biết có phải vậy không nữa. Ngọc bị dựng ngồi dậy, cái miệng cô có cái gì nhét vào, cô không dám nhìn, rồi cái đầu cô bị đẩy ra, kéo vào, miệng cô ngậm cái gì đó, cổ họng cô có cái gì đụng mạnh, cô như muốn nói, cô nôn hoẹ cái vật đó rồi cũng nhét tiếp vào miệng, cái đầu cô bị đẩy ra vô liên tục. Ngọc nôn hoẹ khi cái gì xịt đầy miệng cô, nó làm cô muốn nói. Nó hình như lờ lợ, nhớt quá, cô hẹ liên tục mấy cái vật kia ra ngoài rồi, còn xịt lên mặt, lên ngực cô. Ngọc cảm thấy có bàn tay, chà, chây, chết, cái chất nhớt nhúa đó, khắp mặt, khắp mình mẩy cô, rồi hình như cái lưỡi, liếm sạch, cái nhớt nhúa đó, thân thể cô bị siết chặt, nước mắt cô trào ra, sáng ra. Ngọc thấy người mình đau đớn, cô ê ẩm, khắp người cô đầy vết bầm, cô khóc, khóc sưng cả mắt. Kế bên là bộ áo cưới rách nát. Ngọc còn nhớ, đêm thứ hai, cô ngồi dán chặt mắt vào tivi, cô có xem cái gì đâu, cô lo sợ, cái tivi léo nhéo cái gì. Cô không biết cái không gian chung quanh cô càng trắng dần, càng mờ dần. Cô lo sợ, mình vào trong đi em. Ngọc còn nhớ, lúc đó cô sợ lắm, cô quyết liệt không vào phòng. Ngọc còn nhớ, rồi cô bị ảm lên, cánh cửa phòng đóng ầm sau lưng. Cô bị quăng lên giường một cách thô bạo. Hai vạt áo của cô bị giật tung ra, cô vùng vẫy chống cự, rồi hai tay cô bị trói bằng chính cái áo của mình, cái quần lót lập tức bị xé đứt, nhìn anh ấy ôm cái quần lót, hôn hít cái quần lót say sưa, hai con mắt đỏ ngầu, hôn hít đã nư, hắn nhét cái quần lót vào miệng của cô có vẻ khoái trá lắm, hắn tới tấp dụi mặt dụi mắt mũi. Hắn say sưa bú, liếm, cạp, ngắt, nhéo hai cái vú của cô. Ngọc đau quá cô la, tiếng la của cô bị cái quần lót chặn lại mất rồi. Chỉ còn lại tiếng ư ư ư ư, chỉ còn cái đầu lắt lia, lắt lịa, không ngừng phản đối. Mặc cô la gì thì la, hắn có cần gì cái điều đó. Hắn banh rộng hai chân cô ra hai bên, khom cái đầu sống con chim, cạp lấy cạp để, bú lấy bú để. Hắn dùng miệng ngậm lấy chùm lông con chim của cô, hắn dùng cái miệng bứt bứt đứt cái rám lông con chim một cách khoái trá. Đau quá, Ngọc la lớn ư ư ư ư. Hắn lật sấp cô lại, hai tay đánh đen đét vào đít cô. Ngọc đau quá, cô chỉ còn biết khóc khóc. Cô cảm giác hắn liếm từ dưới đít cô lên tới tận cổ, rồi từ cổ xuống tận cái lỗ đít. Hắn liếm, liếm cả thân thể cô ướt nhẹp, liếm đã rồi đánh, đánh đã rồi cắn, cắn nhẹ rồi cắn mạnh. Hai cái vú cô bị hai bàn tay hắn nắm chặt, hắn bóp không hề thương. Tiếc hắn cấu, véo liên tục hai cái vú của cô. Ngọc đau quá, không la được, cô càng vùng vẫy nhiều hơn. Cô nào biết, cô càng vùng vẫy nhiều chừng nào, hắn lại càng khoái trá chừng nấy. Ngọc thấy hắn lật ngửa cô lên, một tay banh chân cô ra, một tay hắn cầm con cu của hắn, hắn đánh con cu bèm bẹp trên con chim của cô, làm như cái tiếng kêu bèm bẹp ấy làm hắn vui. Hắn đánh như thế liên tục, cái tiếng kêu càng lớn, hắn càng khoái trá. Hắn đâm con cu vào con chim cô một cách thô bạo, hắn nắc vội vã, mạnh, mạnh, nhanh, nhanh. Hắn lôi cô ra cạnh giường, banh hai chân cô ra, hắn đứng dưới đất nắc tới tắp nắc như vụ bảo. Con chim cô thốn quá, đau quá. Ngọc cắn chặt hàm răng, chịu đựng, nước mắt cô giàn giụa, cơ thể cô tê dại, chơi con chim chưa đã. Hắn dựng cái mông cô lên, đút con cu vào lỗ đít cô một cách thô bạo. Ngọc không còn cảm giác gì, cô chỉ biết mình thốn lắm. Cô biết hắn nắc cái đít cô cũng không thua gì khi nãy, mạnh lắm, mạnh lắm. Cô đau lắm, đau lắm. Không biết bao lâu sau, hắn lật cô nằm nghiêng, hắn nắm chân cô cao lên, con cú lại nắc vào con chim thô bạo. Hắn nắc như mưa, như bão, hai tay hắn không ngừng cấu véo đùi, bụng, hai vú cô. Ngọc không còn cảm giác gì, cô cắn răng, khóc, khóc. Rồi cái quần lót trong miệng bị hắn giật ra, thay vào đó là con cu bóng lưỡng, ướt tèm hem. Hắn nắm tóc cô, hắn lôi đầu cô ra ra, vào vào con cu. Ngọc đau lắm, cô làm gì được, khi hai tay bị trói chặt, hắn ghệt đầu cô cũng thô bạo như khi này, cũng nhanh như vụ bảo. Thân hình cô chuyển động, nó nảy lên, nhưng nào có thoát ra được. Rồi đêm thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày hắn hành hạ cô một kiểu khác nhau. Ngọc vừa đau đớn thân xác, vừa đau đớn tinh thần. Trời ơi, biết nói với ai kia chứ, người là do mình chọn mà nói ra ai mà tin chứ. Anh ấy ôn hòa vui vẻ, lịch sự với tất cả mọi người. Ai mà tin được, ai mà tin được nếu cô không cởi đồ ra cho coi. Mặt mày tay chân cô lành lặn kia mà, cô chỉ còn biết cắn răng âm thầm khóc một mình. Cô khóc cho số phận của mình, kiếp trước cô làm cái gì mà kiếp này phải bị như thế. Có nhiều đêm Ngọc bị treo ngược lên trên, có nhiều đêm cô bị trói cả chân tay vào cái giường, có khi là cái ghế, có khi là cái bàn, có đêm cô bị đánh bằng roi mây, hắn đánh bằng cả cái sức khỏe của hắn, cái roi mây chỉ bằng ngón tay út, nhưng đánh vào là tím ngay, là rớm máu ngay, hắn đánh rồi hắn liếm, liếm cái vết thương mà hắn đã tạo ra. Ngọc đau lắm, rát lắm, mà la làng la xóm thì có ai nghe khi căn phòng đã làm cách âm. Cô càng la càng khóc bao nhiêu, hắn càng thích thú bấy nhiêu. Có đêm hắn đốt đèn cầy, nhỏ từng giọt nến xèo xèo trên da thịt cô. Hắn thích thú cái mùi vị khen khét vừa của cây nến vừa của da thịt, khốn nạn cho thân cô. Hắn say sưa hôn, hít bú, liếm cái kết quả do hắn tạo ra. Hắn thỏa thuê vui thích, rồi có đêm hắn vừa đút cu vào lỗ đít cô, vừa cầm cái chai nước ngọt thục ra thục vào con chim của cô. Có khi thì con cu vào con chim, cái chai vào lỗ đít, có khi thì miệng cô phải ngậm con cu, con chim. Một cái chai lỗ đít, một cái chai, một trái chuối già, một khúc cây, một con cu giả, một cây roi mây, một sợi dây nịt, một sợi dây thừng, một vài cây nến, một hũ muối, một hũ đường, một hũ giấm, một chai xì dầu, một chai nước mắm. Ngọc không còn biết cái gì hơn là cắn răng và chịu đựng. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, có khi Ngọc được giải lao 2-3 ngày, có khi cô được giải lao cả tuần lễ, cũng là cho lành bớt các vết thương mà thôi. Rồi thì đâu cũng vào đấy, cô tiếp tục chịu đựng, trong đầu cô có một kế hoạch, cô không cam tâm sống như thế suốt đời, còn ly dị, cô không muốn điều đó. 2 năm đã qua, cái mà cô phấn đấu đã đạt được rồi, cái mà cô chịu đựng bấy lâu nay đã quá đủ rồi, anh nè. Hay tháng này anh xin nghỉ phép thường niên đi anh nhé, em muốn đi đâu đó cho thay đổi không khí, được không anh, em muốn đi đâu, tùy anh chọn thôi, em đi đâu cũng được, hay mình đi Đà Lạt nhé, dạ. Rồi cái ngày nghỉ thường niên ấy cũng đến, Ngọc hồi hộp cả ngày, cô đi ra đi vào. Cô đứng ngồi không yên, cô chờ đợi buổi tối, cái buổi đi làm về, anh ấy bảo rằng đã nghỉ phép, em nè, xong rồi, em đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Mai sớm mình lên đường đó. Ngọc mừng rơn, trong bụng cô hồi hộp 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, bấm tắt cái tivi cô nói, anh nè, mình vô trong đi anh, em muốn, sao? Hôm nay em muốn hả? Ngộ à nhé, dạ, nhưng cái gì? Anh phải cho em chủ động, em chủ động, ok, lý thú đó, rồi. Em là người chủ sĩ đó, em muốn trói hai tay anh lại, được không anh? Ok luôn, trói đằng sau hay đằng trước? Đằng sau, ok, nè trói đi, em cưng. Chói xong, cô lẩm bẩm một mình, đã bắt đầu rồi đó anh ạ, cô nói, em muốn chói cả hai chân luôn, vậy nữa, ok, anh lên giường đi, ok. Ngọc thấy anh ấy nhảy phóc lên giường, có vẻ thích thú lắm, cô cười thầm. Chói xong, cô ra đóng cửa phòng, cô đóng thật mạnh, cánh cửa phòng đóng ầm thật lớn, nhìn anh ấy ngạc nhiên, lộ vẻ thích thú. Ngọc cười thầm, cô nhảy sổ lên người của hắn. Ngọc nắm cái vạt áo, cái áo bị giật đứt cả nút, bộ ngực đàn ông phơi ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ Ngọc mới dám nhìn kỹ bộ ngực của chồng. Cô dụi mặt dụi má mình vào đó, từ từ cô liếm cái vú bên này, cái vú bên kia, cô cạp cạp, cô cắn nhẹ nhẹ cái đầu ti nhỏ xíu, bên này bên kia. Ngọc liếm dần lên cổ, lên mặt, anh ấy lộ vẻ thích thú ra mặt. miệng luôn suýt xoa, giỏi quá, môi cô ngậm lấy cái môi chồng mình, hôn say sưa, cái lưỡi cô ngó ngoái liên tục, hai cái lưỡi xoắn tít vào nhau, chát. Ngọc tát một cái thật mạnh lên cái miệng đáng nguyền rủa kia, cô tát mạnh lắm, bằng tất cả sức lực của mình, cô trả lại những gì cô phải chịu đựng bấy lâu nay, cô đứng lên, xé toạc cái áo của mình ra, quăng cái áo vào góc phòng. Ngọc nhìn chồng vừa đau, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, cô tự bảo, cứ ngạc nhiên đi, chỉ mới bắt đầu thôi, anh ạ. Ngọc nhảy sổ lên ngực chồng. Cô cả hai cái vú lên trên ấy, say sưa lắm, cô cầm hai vú của mình, đánh bem bép lên hai gò má của hắn. Cô đè cái vú lên cái mặt đáng nguyền rủa kia, cô dùng cái vú bịt lấy cái mũi của hắn, nhìn hắn giãy giụa, cố há miệng ra thở, cô bịt cả cái miệng kia lại, hắn giãy giụa. Cố xoay qua xoay lại tìm chút không khí, Ngọc làm gì cho phép hắn được thở dễ dàng, hắn xoay cô cũng xoay, cái vú cô bịt kín cái lỗ mũi, bàn tay cô bịt kín cái miệng, chờ cái mặt hắn đỏ lên Ngọc mới lấy cái vú ra, nhìn hắn thở gấp sặc sụa kìa, mới bước đầu thôi anh ạ, chờ chồng vừa mới ổn định hơi thở. Cô lại kê miệng mình vào cái miệng anh ấy, lại say sưa hôn hít. Ngọc quá dành rồi còn gì, nhẹ nhàng, thô bạo, bây giờ cô tiếp tục nhẹ nhàng, hai cái lưỡi xoắn tít vào nhau. Hai vú cô cọ, cọ trên hai cái vú nhỏ xíu, chát, chát, chát. Chát, cô tát liên tục 7-8 cái vào cái mặt dâm dật thô bạo kia, cô đứng lên tuột vội hai cái quần của mình ra, chát, 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 7-8 cái tát nửa, Ngọc banh hai chân ra. Cô ngồi mạnh lên cái mặt hắn, cái con chim cô đè lên mặt, cô cạ sát con chim trên mặt, trên mũi, trên miệng hắn, cô cố tình ngồi lên ngồi xuống thật mạnh, mặc cho hắn đau đớn thế nào cô cũng kệ, chẳng là trả lại những cái gì anh đã gây ra mà thôi, cô cạ con chim trên ngực hắn, hư, hắn thở hắt ra khi cô ngồi thật mạnh trên ngực, cô lại cạ cạ, hư, hắn lại gần như nín thở, Ngọc lại cạ cạ con chim, hư, chưa có gì đâu, anh ạ, không cho hắn kịp suy nghĩ. Ngọc giật mạnh, cái quần đùi của hắn đứt dây, cô kéo xuống, hai đầu gối hắn bị cái quần làm cho trụm lại, hai cái cẳng chân bị trói banh ra hai bên giường, cô bả cái chát vào con cu dâm dục kia, đau quá, con cu nhỏ xíu, bằng ngón tay cái, đau quá, cương lên cái gì được kia chứ. Ngọc cầm nguyên con cu, cô dở lên dở xuống, cái mông hắn nhõm lên, nhõm xuống, đau quá, em chịu la rồi à, Ngọc cảm thấy hiệu quả, cô xoay lại, hai ngón tay cô xoắn một chùm lông con cặc á, chùm lông bị nhổ đứt, Ngọc tiếp tục cô xoắn một chùm khác á, đau, một chùm khác á. Đỡ em mờ mày, đau quá, Ngọc xoay lên tát lên mặt hắn một cái thật mạnh, chát, đau hả, đau, chát, 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 7-8 cái tát liên tục với tất cả sức lực, chát, chát, Ngọc đau lòng lắm chứ, nhưng bây giờ cô không thể nương tay, xuống giường, Ngọc lấy sợi dây nịt, sợi dây mà hắn thường dùng với cô, chát, chát, chát. Những tiếng đánh chan chát vang lên liên tục, đau quá, mặc cho hắn la cái gì thì la, Ngọc cứ đánh, cô đánh liên tục như tra tấn tội phạm, cũng giống như hắn thôi, chát, 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 đánh một lát, người hắn nổi lằn ngang, lằn dọc, nhiều lắm, mỏi tay quá Ngọc dừng lại, cô thở hổn hển, cô không quên lấy cái vú mình vả, vả vào cái bản mặt cuồng dâm kia, nhẹ nhẹ, hắn có vẻ khoái. Chá, khoái chá, cố gượng đầu lên, cạp cạp vào hai cái vú, Ngọc lại hôn, cô hôn cái mặt, cái mũi, cái miệng, cô mơn trớn, cô ve vuốt từ trên mặt xuống ngực, xuống bụng, xuống con cu, cô ngậm lấy con cu mà cô từng ghét cay ghét đắng, cô liếm nó, cô bú nó, cô sụt nó, con cu bắt đầu cương cứng trở lại, Ngọc tự nhủ, mình phải làm cho nó cương thật to, cho hắn thật cứng mới được, cô liếm cật lực, bú cật lực, núp cật lực, cô không ngừng xoa, xoa, nắn nắn hai hòn giấy, cô còn đánh chiếc lưỡi nhòe nhoẹt nước miếng vào cái lỗ đít, hắn bị kích thích quá độ, con cu không được giải lao. Nó cương cứng khổng lồ, người hắn căng cứng, con cu như muốn nổ tung, á á, đau, hắn la lên khi có cái gì to to đâm mạnh vào lỗ đít, ngoái qua, ngoái lại, Ngọc rút cái chai ra, cái chai hắn thường dùng đó mà, cô giơ cái chai cho hắn coi cái vật làm hắn đau. Cô giơ cái chai lên, dí vào miệng hắn, cô tụt cái chai ra ra vô vô cái miệng khốn khiếp kia, hắn muốn nói cái gì đó. Ngọc đẩy mạnh cái chai bít kín cái miệng, chỉ còn tiếng ú ớ nho nhỏ, cô lấy cái chai ra, quay xuống phía dưới, cô nong cái chai vào cái lỗ đít, cô ngoái qua, ngoái lại, cô tụt ra, tụt vào, nhanh dần, mặc cho hắn la cái gì thì la, cô cứ nhanh, nhanh, đau quá, con cu đã trở nên nhỏ xíu, thảm hại, tay kia. Ngọc lấy muối sắt lên các vết đánh rườm máu khi nảy. A a a a, anh lại em, tha cho anh chịu không nổi nữa, chịu hết nổi rồi à. Anh hết nổi, vậy bú đi, bú cho giỏi đi. Ngọc đưa con chim vào miệng hắn, cô nhìn hắn, nước mắt, nước mũi giàn giụa, cô xót xa, nhưng không được. Cô đã quyết rồi, nhìn cái miệng hắn bú, bú, liếm, liếm, núp, núp con chim, phát ghét. Nhiều khi hắn cố tình cắn mạnh con chim một cái, chát cái tát tai nảy lửa, chát, 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 hàng loạt cái tát tai không nương nể, không e dè, chát, 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 hắn ù cả tai, choáng cả đầu, miệng hắn tóe cả máu, mặn mặn, đáng kiếp, đau quá. Lần này hắn cố gắng thật tình, cho thoát nợ, hắn bú bú, liếm liếm, hắn núp núp, Ngọc cho hắn bú thật mỏi miệng, thật ra, cô nào có thích thú gì, cô chờ cái miệng kia mở ra chậm dần, cái lưỡi, khô ran, không còn chút xíu nước miếng, cái đầu kia gụt gặt, hết nổi, cả người hắn mềm như cọng bún, cô đứng dậy đi vào nhà tắm, khoan khoái quá, tắm xong, Ngọc trở vào, cô nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, Ngọc nằm dài ra salon ngủ ngon lành, mặc kệ hắn, bị cột, nằm đó mà giải lao, trở mình thức dậy. Ngọc ngước nhìn lên đồng hồ, 9 giờ, cô vào bếp ăn sáng, ăn xong cô không quên làm thêm một phần cho chồng, đem thức ăn vào phòng, cô nói, ăn sáng đi anh, em cởi trói cho anh đã, xin lỗi anh, em quên, Ngọc cởi hết dây trói cho chồng, xong cô ngồi xuống cái ghế, chồng cô bóp bóp hai cái tay, bóp bóp hai cái chân, tê quá. Đau quá, hai mắt nhìn người vợ, căm giận, dầm, vừa vật ngã chồng, Ngọc đè lên người anh ấy, dùng đòn khóa tay, cô khóa chặt hai tay của chồng ra sau lưng, cô đã dự đoán trước việc đó rồi. Thật không uổng công gần 2 năm trời học judo, thật xứng với cái đai nhất đẳng cô vừa đạt được, làm sao đánh lén được. Khi cô đã đề phòng trước, rồi kia chứ, Ngọc kéo hộp bàn ra. Cô lấy cái khăn tay đã chuẩn bị trước, cô nhét cái khăn vào miệng chồng, cô không cho anh ta có cơ hội phân trần, cô lại lôi trong hộp bàn ra, sợi dây đã từng treo cô lên cái móc quạt máy, cuối cùng Ngọc cũng treo xong chồng mình lên cao, cô lại cột hai cái chân dang rộng ra thẳng xuống đất, Ngọc móc túi áo chồng. Cô lấy ra một điếu con mèo, chậm rãi mồi điếu thuốc lên, cô sặc sụa khi rít điếu thuốc cho cháy, đó cũng là tất yếu. Vì cô đâu biết hút thuốc, Ngọc quơ điếu thuốc qua qua, lại lại, trước cái mũi chồng mình, cô thấy chồng mình cố dướn cái mũi ra, hít lấy hít để, Ngọc lấy cái khăn ra. Cô kê điếu thuốc lên môi chồng, điếu thuốc cháy sáng khi bị rít một hơi dài, đã không, nửa, cho anh, một hơi nửa, Ngọc châm điếu thuốc lên cái vú chồng, á á, Ngọc giật mình vì chồng cô hét to quá, cô chấn tỉnh ngay, quăng diếu thuốc, Ngọc lôi cây đèn cầy ra đốt cháy lên, cô nhỏ một giọt lên vai chồng, nhìn chồng cắn chặt hai hàm răng không la. Ngọc tiếp tục, cô chờ sáp đèn cầy chảy ra nhiều một chút. Ngọc nghiêng cây đèn xuống, cô nghiêng xuống, nóng quá. A a, Ngọc lấy cuộn băng keo, cái miệng bị kín. Ngọc tiếp tục, cô nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt, không còn tiếng la. Chỉ còn tiếng ưm, cái tiếng kêu nghẹn ngào đau đớn mà cô đã từng nếm qua, rồi những cái vũng vẫy mạnh mẽ khi từng giọt nóng bỏng kia rơi trên cặp đùi mỏng da kia, những tiếng ưm mạnh mẽ khi cái giọt nóng kia rơi ngay trên đầu vú. Tất cả những cái đó Ngọc biết quá rồi, cô thầm lắm chứ, cầm con cu nhỏ xíu, Ngọc sụp mạnh, Ngọc sụp mỏi cả tay. Con cu vẩn nhỏ xíu khắp thân thể đau đớn quá, cương lên được mới là phép lạ. Vừa sụp mạnh cô vừa nói, sao không lên được à, không lên thì làm sao đụ được hả? Cô bóp mạnh hòn giấy, im, anh đau hả? Ngọc hỏi, cô bóp mạnh im. Ngọc với tay lấy cây roi mây, cô đánh tới tấp không dừng tay, chốc chốc chốc, tiếng roi vang đều. Ngọc đánh bằng tất cả sức lực mình có, từng lần roi rườm máu nổi cụm lên, ngang ngang, dọc dọc. Ngọc không biết mình đánh bao lâu nữa, hai tay cô mỏi nhừ, cô ngồi xuống thở hổn hển, trong đầu cô chỉ còn tiếng nói, không thể dừng lại, không thể dừng lại, chờ cho chồng giải lao. 10 phút, Ngọc lấy ra một chén muối, cô xoa muối lên các vết rướm máu kia, cô mặc cho chồng cô rên la, cô nhủ thầm, cứ la đi, cứ rên đi, cho biết cái mùi này. Sát muối xong, Ngọc bắt đầu liếm, cô liếm dọc cái vết thương rướm máu đã sát muối kia, chính cái nước miếng lành lạnh kia làm cái đau rát tăng lên, điều này cô cũng từng nếm qua rồi. Ngọc sụp mạnh, con cu, cô sụp con cu vẫn nhỏ xíu, cô hét lên, như là ra lệnh, cứng lên còn đụ nữa chứ, con cu vẫn nhỏ xíu. Cô tát con cu chán chát, không cương nè, không cứng nè, cầm lấy cái chai. Cô nhét mạnh vào lỗ đít ông chồng dâm đảng, Ngọc ngoái, cái chai, cô thụt mạnh, phía trên chỉ còn tiếng im, đau đớn, con cu teo lại, teo, gần như biến mất. Ngọc cởi quần ra, cô lôi cái bàn lại đứng chàng hạng ra, cô kê con chim mình vào cái miệng ông chồng thảm hại. Ngọc nói, không lên được thì bú đi, báo trước nhé, coi chừng ăn tát tai đó. Ngọc lại chờ chồng mình bú hết nổi, giống như đêm qua, ăn chiều xong, Ngọc bưng cơm vào cho chồng. Cô cởi trói cho chồng xuống, cô đẩy chồng cô vào nhà tắm, nước vừa xối lên mình, chồng cô đã la lên, a, rát quá, Ngọc vẫn xối đều, việc này cô biết nhiều quá rồi, tắm rửa, kỳ cọ cho chồng xong Ngọc ra ngoài, chồng cô mặc quần xong đi ra, anh ăn cơm đi, nói xong, Ngọc ra ngoài phòng khách. Cô bật tivi lên, cái tivi léo nhéo cái gì cô không biết. Ngọc suy nghĩ, 10 giờ, Ngọc vào phòng, chồng cô nằm sấp trên giường, đã ngủ rồi, mệt quá chứ gì. Cả đêm qua, cả buổi sáng nay, ngủ là phải, Ngọc nhẩm tính, anh ấy ngủ đã 3-4 giờ rồi còn gì. Cô khều vai chồng, dậy đi anh, em muốn, không thấy chồng nhút nhít. Nhìn cái mặt chồng, hơi nghiêng qua, biết chồng đã thức, Ngọc giả vờ bước ra, dầm, vừa né sang bên, vừa đạp thêm một đạp, chồng cô té nhào xuống đất, biết quá rồi anh ơi. Cô khóa và trói tay chồng, xong cô lại treo ông chồng lên, treo ngược cái chân lên trên, cái đầu xuống dưới, Ngọc tiếp tục. Cô trả lại cho chồng mình những gì cô đã từng nhận được, chồng cô càng đau bao nhiêu thì cô càng khóc bấy nhiêu. Ngọc xỉ vả con cu không cứng, không còn cương lên nổi, cô vừa chửi vừa đánh đến mỏi tay thì thôi, cuối cùng luôn là bắt chồng cô phải bú chim, bú tới khi nào dạ rời, không còn bú nổi nữa, người mềm nhũ ra mới thôi. Đã 3 ngày, sáng, tối, đều như vậy, khắp thân thể chồng cô sưng tấy, bầm đen, rướm máu, nó dạ rời không còn sức lực, chỉ trông thấy mặt cô là anh ấy, hoảng sợ tột cùng, thấy vợ như thấy một hung thần dữ tợn, ghê gớm. Tắm rửa cho chồng xong, Ngọc dìu chồng lên giường, anh van em, anh không thể, anh lại em, anh, Ngọc đỡ chồng nằm xuống giường xong, cô khóc sướt mướt, anh có biết không? Ngày xưa, anh đối với em như vậy đó, có sướng không, có thích không, có cái gì là âu yếm, có cái gì là ân ái, có cái gì là tình yêu không, giờ anh đã biết rồi đó, em đã chịu đựng như thế. Bao nhiêu lâu rồi, anh có biết không, anh chỉ mới có 3 ngày thôi, anh có biết em đau đớn bao nhiêu không, Ngọc khóc nhiều lắm, cô kể lể nhiều lắm. Tất cả những gì cô chịu đựng bấy lâu đều tuôn ra hết. Cô kể cho chồng nghe những thèm muốn của mình, của những con người bình thường, hết sức bình thường, những khát khao tình yêu, khát khao đầm ấm nhẹ nhàng. Chồng cô nằm đó, lặng yên, có thấm thía cái đau đớn của tinh thần và cái đau mà thân thể đang mang, không chứ, dù gì chăng nữa thì hai. Cái thân xác đầy sẹo kia cũng không bao giờ xóa hết đi được. Nó giống như chuyện cây cột nhà đầy dấu đinh trong cổ học tinh hoa ngày xưa.